là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình nuôi vịt bầu mang lại hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.
Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 9 tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái với sự tham gia của 1.500 đại biểu, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Để tổ chức thành công buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, những thành tựu phát triển của thành phố Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Công tác chuẩn bị các điều kiện về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc. Đối với màn dân vũ chủ đề Yên Bái thành phố xanh, Ủy ban nhân dân thành phố đã huy động sự tham gia của 2023 diễn viên được lựa chọn từ các xã phường để hợp luyện tại quảng trường 19 tháng 8 trước ngày 22 tháng 9 năm 2023. Để tổ chức buổi lễ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo dấu ấn đậm nét về quá trình xây dựng và phát triển cũng như bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng có của thành phố Yên Bái, gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái khẩn trương phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hạ tầng số, hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật xứng tầm với sự kiện, đồng thời yêu cầu các sở ngành của tỉnh với chức năng nhiệm vụ của mình triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị. Riêng thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo để màn đồng diễn ấn tượng, hấp dẫn, có sự tham gia của đại biểu và người dân, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tự hào trước sự phát triển của thành phố. Qua đó, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh để buổi lễ được tổ chức bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo dấu ấn đậm nét về quá trình xây dựng và phát triển cũng như bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng có của thành phố Yên Bái, gắn liền với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái.
Nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đoàn công tác tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chia sẻ và trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Lào Cai sớm ổn định đời sống. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2023, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến 4 người chết, 5 người mất tích và 5 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, xã Liên Minh, thị xã Sapa có 3 người chết, 4 người mất tích, 5 người bị thương, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn có 1 người chết, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát có 1 người mất tích. Trước những thiệt hại về người và tài sản mà nhân dân tỉnh Lào Cai phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Với tình cảm thân thiết giữa hai địa phương, tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai số tiền 500 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn tình cảm, tấm lòng nhân ái của nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ của tỉnh Yên Bái đến nhân dân các vùng bị thiệt hại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9 năm 2023, với 280 đại biểu tham dự, trong đó 215 đại biểu chính thức. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, hội nhập, hợp tác, phát triển, đại hội diễn ra hai phiên với 5 nội dung chính là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội 9, nhiệm kỳ 2018-2023, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành khóa 9 nhiệm kỳ 2018-2023, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên, bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam. Để chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thành lập 4 tiểu ban, xây dựng kế hoạch và đang gấp rút hoàn tất các nội dung theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Về phương án nhân sự dự kiến đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét phê duyệt. Về công tác tuyên truyền cho đại hội đang được đẩy mạnh. Tại buổi gặp mặt, các cơ quan thông tấn báo chí đã đề xuất tham gia ý kiến về các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng báo chí của Trung ương địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật về nghị quyết số 20 của tỉnh ủy về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021-2025. Việc thay đổi tư duy của nông dân Yên Bái từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 3 đột phá về đổi mới hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội, tập trung tuyên truyền các mô hình hội nông dân hạnh phúc, tuyên truyền về quỹ hỗ trợ nông dân, các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Chiều qua tại Yên Bái, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông về giảm nghèo bền vững cho trên 200 hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Bình và huyện Trần Yên. Chương trình truyền thông nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về việc tiếp nhận, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế, góp phần khơi dậy ý chí của hội viên phụ nữ và nhân dân nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và vươn lên trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với một số tỉnh thành tổ chức hàng năm với mục tiêu truyền thông về giảm nghèo đa chiều bền vững. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phấn đấu mỗi năm giúp 33.500 hội viên phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu trên, các cấp hội sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình đa dạng hóa sinh kế, các mô hình tổ nhóm tiết kiệm, vay vốn ở cơ sở, phụ nữ khởi nghiệp giúp chị em duy trì thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sở Giáo dục Đào tạo, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức chương trình trao tặng thư viện và hội thảo về thư viện điện tử, thư viện số năm học 2023-2024. Được sự quan tâm giúp đỡ của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo và các đơn vị tài trợ về trang thiết bị, sách, tài liệu, TV, máy tính, phần mềm thư viện. Hiện nay, Thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông tư 16 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và đáp ứng các quy định về thư viện số. Qua đó, học sinh, giáo viên có môi trường đọc sách thuận lợi hiện đại với nguồn học liệu phong phú, thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, một điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 117/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là quy định của Đảng nhằm cụ thể hóa quan điểm đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan được phục hồi quyền lợi, đồng thời cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chúng ta đều biết, nhân vô thập toàn khó tránh được việc mắc khuyết điểm. Lúc này văn hóa xin lỗi và nhận lỗi được xem là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên văn hóa ứng xử của mỗi con người. Hành vi xin lỗi thể hiện ý thức trách nhiệm của con người với cuộc sống, biết nhận trách nhiệm của mình đối với hậu quả do mình gây ra. Văn hóa xin lỗi là đạo đức, là văn minh của một đảng cầm quyền. Việc nhận sai sót và chân thành xin lỗi làm cho dân chủ trong đảng thực chất hơn, góp phần ngăn ngừa suy thoái, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ nỗi oan của đảng viên. Vì thế mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao, khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 117 rất trúng, đúng, vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa thấm đượm tình đồng chí. Xét theo góc độ vĩ mô, xây dựng văn hóa xin lỗi, nhận lỗi chính là góp phần xây dựng con người mới, con người tri thức, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước.
Vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề quản lý chung cư mini. Loại hình này hiện đang được xây dựng nhiều tại các đô thị lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và gây quá tải hệ thống hạ tầng đô thị. Do đó cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ loại hình chung cư này. Ông Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản cho rằng loại hình chung cư mini được nhiều người dân quan tâm. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ hồng. Riêng đối với từng căn hộ của loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ, điều này sẽ dẫn đến chung cư mini không khác gì căn hộ chung cư thông thường. Ông Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng nếu chính sách này được thông qua sẽ dẫn đến hình thành làn sóng đi lùng mua các lô đất ở cận kề để hợp thửa xây chung cư mini bán tràn lan thay vì khuyến khích phát triển nhà ở theo dự án. Điều này không chỉ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy mà việc giải quyết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho các hộ gia đình mua chung cư mini sẽ nặng thêm với chính quyền các đô thị lớn.
Vụ cháy khủng khiếp xảy ra khiến nhiều người giật mình tỉnh ngộ, ít nhất là trong thời điểm này. Cái giá để trả cho sự thức tỉnh quả là quá đắt, đó chính là căn bệnh của cơ quan quản lý cũng như từ phía người dân. Để hạn chế tối đa các vụ hỏa hoạn phải hành động từ hai phía. Trước tiên là trách nhiệm của cơ quan quản lý, không lơ là hay vì lý do nào đó mà bỏ qua các sai phạm. Một chung cư mini xây dựng sai phép là phải ngăn chặn, hoặc một công trình nhà ở không đảm bảo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy là bắt buộc phải tuân thủ, trường hợp nào sai phạm phải xử lý ngay lập tức. Cán bộ chính quyền đừng gây khó khăn vì mục đích tiêu cực, mà làm vì cái tâm và trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân thì sẽ có sức thuyết phục. Dù hai phía chính quyền và người dân cùng hành động phòng cháy chữa cháy, thì sự chủ động sẵn sàng trong tình huống hỏa hoạn là không thừa, không thể chủ quan, mà mỗi gia đình phải tự trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ để thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.
Buồn vì sự thờ ơ của giới trẻ, song chúng ta cũng phải nghiêm khắc nhìn nhận rằng các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng đều có chung một mô típ. Tập kết đến điểm về nguồn, tham quan, tìm hiểu, chụp ảnh lưu niệm, làm vệ sinh, dọn dẹp khuôn viên di tích hoặc tham gia các trò chơi dân gian đã dần khiến học sinh, thanh thiếu niên nhàm chán và mất hứng thú. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, ở nhiều địa phương đơn vị, công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng địa phương còn nằm trong các bộ tiêu chí thi đua là điều kiện cần để quyết định thành tích, nên khó tránh khỏi việc tổ chức còn mang tính phong trào, nặng về hình thức. Theo kiểu đối phó, để giáo dục lịch sử truyền thống không bị lỗ nhịp, tổ chức đoàn các cấp các đơn vị giáo dục cần tận dụng mọi lợi thế của công nghệ nền tảng số để truyền đạt lịch sử, truyền thống dân tộc đến với thế hệ trẻ. Đặc biệt, năng lực tư duy của cán bộ, đoàn, hội, đội phải thường xuyên được bồi dưỡng để nhận thức đúng và thấu đáo về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng. Có như thế mới đủ bản lĩnh và chứng liệu để truyền lửa cho thế hệ trẻ. Thường xuyên đổi mới các hoạt động giáo dục để tăng tính hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên đối với lịch sử truyền thống của dân tộc.
Chuyện lạm thu trong trường học đã không còn mới, nhưng làm cách nào để hạn chế và loại bỏ tình trạng này? Giải pháp được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đó là không dùng tiền mặt để tránh lạm thu tại các trường. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai cho thấy giải pháp này cũng bộc lộ không ít bất cập. Một trong những giải pháp chống lạm thu được Bộ Giáo dục chỉ ra đó là thời gian tới mọi khoản thu của các trường sẽ không dùng tiền mặt. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, để tránh lạm thu đầu năm học đối với khối giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành đầy đủ văn bản, thông tư hướng dẫn. Điều quan trọng là các địa phương, các trường phổ thông phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để tránh hiện tượng lạm thu dưới mọi hình thức. Cùng với đó, cố gắng xây dựng lộ trình tiến tới mọi khoản thu ở trường đều không dùng tiền mặt, qua đó góp phần khắc phục chuyện lạm thu. Đa dạng hóa các kênh thanh toán để phụ huynh có nhiều lựa chọn thuận tiện trong việc đóng các khoản phí là mong mỏi của tất cả các phụ huynh. Cách làm này cũng giúp minh bạch, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán để gây khó khăn cho phụ huynh. Nhà trường có thể khuyến khích phụ huynh sử dụng app để thanh toán, nhưng cần lựa chọn đơn vị uy tín với cam kết đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tối 14 tháng 9, ông Tharman Shanmugaratnam đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 9 của Singapore. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Thamman đã bày tỏ vinh dự khi được người dân bầu chọn làm tổng thống. Với sự tin tưởng mà nhân dân giao phó, ông cam kết sẽ phối hợp với chính phủ, các cộng đồng cũng như toàn thể quốc gia để củng cố chủ nghĩa đa chủng tộc và xây dựng một xã hội hòa nhập hơn, đồng thời làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác giữa Singapore với cộng đồng quốc tế. Ông Thamman, 66 tuổi, là nhà kinh tế và một chính khách của Singapore. Ông đã từng là phó thủ tướng từ năm 2011 đến năm 2019 và là bộ trưởng cao cấp trong chính phủ từ năm 2019 đến năm 2023. Ông Thamman có bề dày kinh nghiệm về lãnh đạo, chuyên môn tài chính và quan hệ quốc tế.
Ngày 14 tháng 9, Tổng thống Belarus Lukashenko lên đường sang thăm Nga. Dự kiến nhà lãnh đạo Belarus sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong ngày 15 tháng 9. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Belarus sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi trong ngày 15 tháng 9. Trong một bài phát biểu, ông Peskov khẳng định Belarus là đồng minh thân thiết của Nga, đồng thời cho biết trong cuộc gặp hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về vấn đề hai nước cùng quan tâm và tình hình quốc tế. Cuộc hội đàm trước đó giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus diễn ra tại Saint Petersburg hôm 23 tháng 6. Ngoài hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo đã đề cập nhiều đến vấn đề, trong đó có tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và sự hiện diện của NATO ở Ba Lan.
Ngay sau khi Bulgaria tuyên bố không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi hết hạn vào ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Ukraine đang đợi Liên minh châu EU dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu nông sản của nước này. Ngày 14 tháng 9, truyền thông Ukraine đưa tin, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine đang đợi EU dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine. Kiev hy vọng Liên minh châu Âu có thể đưa ra quyết định chính thức trong ngày 15 tháng 9. Trước đó cùng ngày, Quốc hội Bulgaria đã thông qua quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Theo Bộ trưởng Tài chính Bulgaria, việc áp đặt các hạn chế khiến giá các mặt hàng nông sản ở Bulgaria tăng cao. Làn sóng nông sản Ukraine ồ ạt đi vào thị trường các nước Đông Âu đã gây ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp địa phương. Tháng 5 vừa qua, Liên minh châu Âu tuyên bố cho phép 5 nước gồm Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia tạm thời dừng nhập khẩu 4 sản phẩm nông sản của Ukraine. Lệnh hạn chế của EU có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 9.
Ngày 14 tháng 9, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ ở Đức. Trong 3 mức lãi suất chính, lãi suất tái cấp vốn tăng lên 4,5%, lãi suất cho vay cận biên là 4,75% và lãi suất cơ chế tiền gửi là 4%. Đây là lần thứ 10 Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm ngoái. Mục đích chính của việc liên tục tăng lãi suất vẫn là nhằm kiềm chế lạm phát ở khu vực đồng euro, nhưng việc này cũng gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế ở khu vực.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ hiệu quả mà giống vịt bầu ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên mang lại, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã tận dụng những điều kiện tự nhiên và khí hậu phù hợp để đưa vào phát triển giống vịt này. Ghi nhận tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.
Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là địa phương phát triển mạnh nghề nuôi vịt bầu Lâm Thượng. Cuối năm 2019, từ nguồn vốn của dự án giảm nghèo phát triển và bảo tồn giống vịt bầu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 20 hộ dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đăng ký tham gia chăn nuôi với quy mô 550 con mỗi lứa. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng cho biết.
Vịt bầu Lâm Thượng được đưa về nuôi ở Việt Hồng từ năm 2019, năm 2020. Thế và đến nay thì phát triển rất tốt ở tại địa phương, phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi nông hộ của các hộ gia đình trên địa bàn xã. Đặc biệt là phát huy và tận dụng những cái lợi thế rất tốt đối với những cái khe suối, có những diện tích mặt nước để kết hợp nuôi chăn thả vịt Lâm Thượng. Thế và qua quá trình triển khai nuôi thì các mô hình nuôi vịt Lâm Thượng ở Việt Hồng cho kết quả và cho giá trị thu nhập rất tăng tốt và phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân ở địa bàn. Nhưng mà hiện nay thì trên địa bàn xã thường xuyên có khoảng 5 đến 60 hộ gia đình nuôi vịt Lâm Thượng và đầu ra của sản phẩm vịt Lâm Thượng ở Việt Hồng rất là tốt, được đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng trên thị trường.
Cùng với sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương và đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nghề nuôi vịt bầu Lâm Thượng tại xã Việt Hồng đã mang lại những hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ông Khổng Trọng Hồng, Bản Vần, xã Việt Hồng chia sẻ.
Trong cái nuôi để có chất lượng vịt nó ngon thì cách nuôi thì tất nhiên là mình phải nuôi là gồm có những cái này. Lúc bé là mình phải nuôi bằng cám đặc chủng của nó rồi. Bắt đầu nó lớn như thế này rồi ấy, tầm vịt này là mình nuôi là gồm có chuối này, ngô này, sắn khô này.
Sau gần 3 năm gắn bó với nghề nuôi vịt bầu Lâm Thượng, hiện tại gia đình ông Hoàng Văn An, Bản Vần, xã Việt Hồng luôn duy trì quy mô chăn nuôi từ 300 tới 350 con mỗi lứa. Theo ông An, để chăn nuôi đạt hiệu quả, ngoài yếu tố thuận lợi từ điều kiện tự nhiên trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc cũng cần phải thực hiện theo đúng các yêu cầu kỹ thuật như nuôi cách ly, không thả rông, có khu chăn thả riêng cũng như lựa chọn con giống đúng chủng loại và nguồn thức ăn phù hợp. Qua thực tế, chăn nuôi vịt bầu Lâm Thượng tại xã Việt Hồng cho thấy giống vịt này rất phù hợp với điều kiện của địa phương, bởi thực tế xã Việt Hồng cũng có nhiều cánh rừng nguyên sinh với khí hậu quanh năm mát mẻ, có nhiều khe suối, nước sạch, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi vịt bầu. Chính vì vậy, từ chỗ chỉ có 20 hộ nuôi ban đầu, đến nay toàn xã đã có trên 50 hộ với quy mô từ vài chục đến vài trăm con vịt bầu Lâm Thượng mỗi lứa. Với việc áp dụng phương pháp nuôi an toàn, vịt bầu ở đây cũng đạt chất lượng tốt, da mỏng, ít mỡ, thịt chắc, có vị ngọt đậm. Chính vì những đặc điểm đó, vịt bầu Lâm Thượng được chăn nuôi tại xã Việt Hồng luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, giá bán ổn định từ 75.000 đồng tới 85.000 đồng mỗi kg. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng cho biết thêm.
Vịt bầu Lâm Thượng chăn nuôi ở Việt Hồng thì tất cả các hộ nuôi đều áp dụng rất là tốt cái quy trình kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi, và có thể là cái mô hình nuôi vịt Lâm Thượng ở Việt Hồng thì bà con cơ bản là áp dụng chăn nuôi theo cái hướng an toàn. An toàn ở đây là an toàn sinh hoạt kết hợp với lại chăn nuôi theo cái truyền thống bản địa của địa phương. Nên qua quá trình theo dõi thì các mô hình vịt thì sinh trưởng rất tốt, chất lượng thịt, vịt thịt rất ngon, thơm.
Năm 2020, vịt bầu Lâm Thượng được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vịt bầu Lâm Thượng. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là giải pháp nhằm bảo tồn nguồn giống, bản địa, nâng cao danh tiếng, quảng bá sản phẩm, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc phát triển chăn nuôi giống vịt đặc sản của địa phương. Đây cũng là cơ sở để nhân dân trong tỉnh mạnh dạn đầu tư phát triển vùng sản phẩm vịt bầu đặc sản phù hợp với từng địa phương. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năng động, dám nghĩ, dám làm, chị Trần Thị Thủy ở tổ dân phố số 4 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã lựa chọn mô hình trồng nấm và sản xuất phôi giống nấm để khởi nghiệp. Điều này không chỉ hướng đến việc tận dụng phế phẩm trong nông nghiệp mà còn đem lại thu nhập cao cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Thủy do phóng viên chuyên mục thực hiện. Là một trong 50 gương mặt phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh Yên Bái, chị Trần Thị Thủy ở tổ dân phố số 4 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã thành công với mô hình trồng nấm. Cũng như nhiều người, thời gian đầu khi bắt tay vào khởi nghiệp cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị, bởi nguồn vốn hạn hẹp, kinh nghiệm trồng nấm lại chưa nhiều, đầu ra cũng hạn chế, dẫn đến hiệu quả mang lại không cao. Có những lúc gần như nấm trồng bị hỏng hoàn toàn đã khiến cho chị không ít lần cảm thấy nản chí. Chị Thủy chia sẻ.
Ban đầu thì làm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thứ nhất là về kỹ thuật. Tôi có đi học một lớp khóa huấn luyện ở dưới Viện Di truyền Nông nghiệp ở dưới Hà Nội. Nhưng mà nói chung là khi mình về làm thực tế ở địa phương thì mới có những rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thứ nhất là về môi trường, khí hậu cũng như là thời tiết. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mình khi mà mới làm thì mình chưa có kinh nghiệm thì nó cũng hỏng là tương đối là nhiều.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, giờ đây mô hình trồng nấm của gia đình chị Thủy đã phát triển ổn định. Theo chị Thủy, để trồng nấm đạt hiệu quả, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là việc lựa chọn được nguồn nguyên liệu để làm phôi nấm. Thực tế hiện nay có rất nhiều người sử dụng nguyên liệu như mùn gỗ keo, bạch đàn để làm phôi nấm. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu kỹ, chị nhận thấy mùn gỗ bồ đề là thích hợp hơn cả. Bởi mùn cưa của gỗ bồ đề khi trải qua quá trình xử thích hợp sẽ có được độ tơi xốp và chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của nấm. Chị Thủy nói.
Chỉ sử dụng nguyên là gỗ mùn gỗ bồ đề thì để nó không pha tạp thì khi mà nó có độ xốp cao và cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong gỗ thì nó cũng cao hơn là so với những nấm khác.
Trồng nấm phải trải qua rất nhiều công đoạn, tuy nhiên ở bất kỳ công đoạn nào người trồng nấm cũng phải tỉ mỉ và đảm bảo vệ sinh để tạo được nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho các bịch nấm. Đôi tay thoăn thoắt cấy meo giống và những bịch phôi nấm đã được khắp khử trùng và để nguội, chị Thủy chia sẻ, ở công đoạn này người phải làm thật nhanh và cần độ chính xác cao bởi meo giống để ngoài môi trường lâu có thể dẫn đến việc nhiễm khuẩn, khi cấy giống vào sẽ bị nhiễm bệnh và khó phát triển, từ đó ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của nấm, chị Thủy chia sẻ.
Trong quá trình cấy giống nấm thì mình phải chú ý nó là phải kín gió mà không được để cho gió lùa vào thì nó sẽ mang các mầm bệnh vào trong cái bịch phôi nấm, phải khử khuẩn tốt.
Mạnh dạn đi đầu trong việc lựa chọn mô hình sản xuất cũng như nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các sản phẩm nấm sạch. Gần 10 năm làm nghề, từ chỗ sản lượng chỉ khoảng 1 vạn bịch một năm, đến nay số lượng bịch nấm của gia đình chị Thủy đã tăng lên khoảng 5 vạn bịch phôi nấm sò và gần 2 vạn bịch nấm linh chi, vân chi, nấm đùi gà, mộc nhĩ. Không chỉ sản xuất nấm và bán cho các thương lái tại cơ sở, thời gian gần đây, được sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương, chị Thủy đã đưa các sản phẩm nấm của mình lên sàn thương mại điện tử. Chỉ cần tìm kiếm với tên gọi nấm sạch Đức Thủy Yên Bái trên các nền tảng mạng xã hội, người dùng sẽ dễ dàng tiếp cận với sản phẩm của chị một cách nhanh chóng, cũng như đặt mua một cách thuận lợi, chị Thủy cho biết thêm.
Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử thì nó rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất là sẽ quảng bá được sản phẩm của mình đến tất cả mọi người một cách nhanh chóng nhất, bởi vì bây giờ là mọi người sử dụng điện tử rất là cao và sử dụng mạng xã hội rất là nhiều. Thì khi mà mình đưa lên đấy thì mình sẽ tiếp thu được một nguồn khách hàng rất là tiềm năng. Và mọi người cũng biết đến cơ sở của mình rất là dễ, chứ không phải cần phải đến trực tiếp nữa. Hiện tại thì tôi đã đưa lên gia đình có các mặt hàng, ví dụ như là phôi nấm sò, nấm linh chi, nấm vân chi, đông trùng hạ thảo, thì tôi đã đưa lên các sàn thương mại điện tử, thì mọi người cũng là tiếp thu, mọi người tiếp nhận rất là tốt, và cái lượng đơn hàng trên sàn thương mại điện tử cũng rất là cao. Và gia đình tôi là cũng chủ yếu bán qua sàn thương mại điện tử là chủ yếu.
Có thể thấy qua nhiều kênh phân phối sản phẩm, nấm của gia đình chị Thủy không chỉ phục vụ nuôi trồng của các trang trại mà còn cung cấp cho các hộ gia đình, các cá nhân kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Qua đó tạo được nguồn thu nhập ổn định từ 300 đến 350 triệu đồng một năm cho gia đình, cũng như góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động nông nhàn tại địa phương. Bà Lê Thị Liên, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Với tôi thì thứ nhất là tôi cũng làm công nhân về hưu rồi. Thế giờ thì làm cho cháu cơ sở này được khoảng độ 5-6 năm. Mỗi tháng thì cũng theo hợp đồng thỏa thuận với các cháu thôi, thì nó cũng trả để mình cũng tăng thêm thu nhập thôi, thì cũng được 3-4 triệu một tháng. Công việc ở đây thì nó nói chung là nếu mà những công việc mà nó lao động đơn thuần như này thì với cái tuổi mà 4-50 còn sức khỏe thì làm rất là tốt.
Với chị Thủy, bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có những vất vả khó khăn riêng. Tuy nhiên khi thấy được thành quả mình đạt được thì đó là niềm vui, là động lực để bản thân chị cũng như gia đình cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục mang đến những thành công mới. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Mô hình chỗ gia đình bà Trần Thị Thủy vừa qua thì trong quá trình triển khai thì văn phường cũng đánh giá rất cao về mô hình của gia đình bà Trần Thị Thủy. Trong cái mô hình thì cũng đã tạo công ăn việc làm cho một số hộ gia đình cá nhân, và gia đình cũng đã được hội phụ nữ phường cũng đã tạo điều kiện để cho gia đình vay vốn với số vốn là 90 triệu đồng theo cái quy định, và gia đình cũng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng đã hỗ trợ cái máy ủ và trị giá khoảng 60 triệu đồng. Trong đó thì gia đình bà Thủy cũng làm ăn thì cũng phát đạt, và vừa rồi thì phường cũng có cái một số cái mô hình thì cũng tuyên truyền bà con trên địa bàn phường là cũng đến học hỏi kinh nghiệm, sau đó nhân rộng và làm nào để đạt cho phường có một số cái mô hình mà bà con kinh doanh rất là hiệu quả, thì do đó từ đó để phát triển làm thế nào để đảm bảo cái công ăn việc làm cho các hộ dân, liên quan đến cái thu nhập của các hộ dân, liên quan đến cái mô hình trồng nấm.
Năng động sáng tạo, chị Trần Thị Thủy chính là một trong những cá nhân đại diện cho sự nhiệt huyết của sức trẻ dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công. Và chắc chắn trong thời gian tới, chị sẽ còn phát triển và vươn xa hơn nữa từ mô hình trồng nấm của mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.